Express.
Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Thưa quý vị, chưa lâm trận mà đã đầu hàng là nỗi lo lắng của rất nhiều đàn ông hiện nay. Theo thống kê cho thấy, 1/3 đàn ông Việt Nam từng lo lắng vì xuất tinh sớm. Tuy nhiên, theo một khảo sát trên 154 nam giới ở Việt Nam thì cho thấy 90% trường hợp bị xuất tinh sớm chưa hề đi gặp bác sĩ vì ngại. Đây cũng là vấn đề mà chương trình nhận được rất là nhiều thắc mắc từ quý vị thính giả. Và để xóa bỏ cái chút ngại ngùng kia thì hôm nay Thầm Thì sẽ có buổi trò chuyện cùng chuyên gia bác sĩ Đoàn Anh Sang đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health về chủ đề xuất tinh sớm ở nam giới. Vâng, xin chào anh.
Xin chào quý vị khán giả đang nghe VN Express.
Thưa anh, thì chương trình có nhận được rất là nhiều thư từ quý vị thính giả quan tâm về cái vấn đề xuất tinh sớm này. Và hôm nay thì chúng tôi cũng có kết nối được với một cặp vợ chồng đang gặp tình trạng xuất tinh sớm. Không may là hiện tại hai vợ chồng đang ở hai nơi, nhưng mà lại cùng chung một mong muốn là được trò chuyện với bác sĩ. Nên là bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cùng kết nối với người chồng trước ạ.
Rồi, xin chào anh ha. Mình có một số câu hỏi để có thể xác định rõ hơn cái tình trạng của anh hiện tại. Vì sao là mình nghĩ là mình bị xuất tinh sớm anh ha?
Thì mỗi lần quan hệ thì em chỉ tầm khoảng chưa tới 2 phút mà em nó ra rồi.
Tức là cái thời gian này là mình xác định là từ khi mà mình xâm nhập vào cho đến khi mà mình xuất tinh, hay là anh tính từ lúc nào anh ha?
Tính từ lúc xâm nhập.
Rồi, từ trước đến giờ là cái tình trạng của mình nó xảy ra như vậy liên tục luôn, hay là cái thời gian gần đây thì mình mới gặp vấn đề như vậy à?
Em xảy ra lâu rồi anh ơi.
Thì không biết là năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi anh ha?
Dạ, năm nay em 28
rồi. Rồi, thì xin lỗi anh nha, để mà tiện cho cái việc trao đổi á, thì mình là tên Sang, thì không biết là mình gọi anh là tên gì được ta?
Em tên Hải.
Rồi, thì anh Hải, trước giờ thì mình có từng đi khám sức khỏe tổng quát ở đâu chưa anh Hải ha?
Dạ, chưa nha.
Chưa. Nhưng mà trước giờ mình có phải điều trị về một cái vấn đề sức khỏe gì khác không ạ?
Dạ, chưa luôn ạ.
Chưa luôn. Thì hiện tại là mình cũng không có uống thuốc gì hết đúng không?
Vâng.
Mình vẫn đang lao động và đang làm việc bình thường hết anh ha?
Đúng rồi.
Rồi, thì cái này cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là cái sức khỏe của mình hiện tại rất là tốt ha?
Dạ.
Mình có vợ là từ khi nào anh ha?
Thì em chỉ mới có đây anh ơi, hơn 3 tháng rồi.
Từ khi mà mình có vợ đến giờ là lần nào mình quan hệ cái thời gian nó cũng ngắn luôn đúng không ạ?
Đúng rồi, nhưng mà cái đó là chỉ là cái đầu tiên thôi, còn mấy cái thứ hai, thứ ba thì nó là dễ. Nói chung là cũng gồng gánh này, suy nghĩ này, kiềm chế đồ này nọ, nhưng mà nói chung cũng không có đáng kể bác sĩ hiểu không? Ví dụ mấy thằng bạn của em thì cái đầu tiên của nó cũng đưa 15 đến 20 phút.
À, đúng rồi.
Đó là em nghĩ là trong đầu là chắc là em bị bệnh rồi, bệnh đó
rồi
sao?
Rồi.
Và còn cái tình trạng của em là cái bao quy đầu á, thì mỗi lần nó cương cứng lên nữa mà nó vẫn bị chùm hết một nửa, nó chưa có cột ra hết là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái dây lưng dương vật dưới dương vật của em á đã bị đứt, nhưng mà đứt nó vẫn chưa hết, anh hiểu không?
À đúng rồi.
Rồi đó thì em có hai nguyên nhân đó, không biết có ảnh hưởng gì tới không?
Rồi, tức là trước đây á thì người ta cũng nghĩ rằng cái việc mà cái bao quy đầu dài như vậy á nó có thể ảnh hưởng tới cái thời gian quan hệ. Nguyên nhân á, là do cái vùng bao quy đầu của mình thì anh cũng biết rồi, nó sẽ có những cái sợi thần kinh cảm giác ở trên cái vùng bao quy đầu đó. Nên là khi mà mình quan hệ á, do cái phần da thừa đó nó có thần kinh cảm giác, nên là mình quan hệ nó sẽ thu nhận cảm giác nhiều hơn so với người bình thường. Đó, nên là nó có thể là nguyên nhân làm cho mình dễ có đủ cảm hứng để xuất tinh hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì khi mà người ta đi cắt bao quy đầu rồi á, trong những trường hợp mà gọi là dài bao quy đầu hoặc là thừa bao quy đầu đó, thì sau khi cắt á, người ta khảo sát lại thì thấy rằng cái thời gian quan hệ á, nó vẫn không thay đổi. Tức là đối với những người mà bị xuất tinh sớm, dù là đã cắt bao quy đầu rồi thì cái thời gian nó cũng không thay đổi nhiều nha. Nên là trong cái trường hợp của mình á, mình nghĩ là bao quy đầu là một trong những cái nguyên nhân mà nó làm cho cái thời gian quan hệ của mình nó bị ngắn đó, thì có thể là không phải nha anh. Rồi, cho mình hỏi thêm một chút xíu nữa ha. Thì ngoài cái vấn đề mà cái thời gian quan hệ của anh mà nó ngắn như vậy á, thì anh có thấy rằng cái vấn đề mà mình cương cứng thì nó có gặp vấn đề gì không?
Không, cái vấn đề đấy thì không ảnh hưởng nha. Cái đó nó thẳng bác sĩ là không phải yếu sinh lý đâu. Cương cứng thì nó cương cứng. Thậm chí xuất ra một lần là nó vẫn còn cương cứng đến lần cái thứ hai luôn đấy chứ.
Tức là khi mà mình xuất tinh một lần rồi thì dương vật của mình nó vẫn rất là nhanh cương cứng lại đúng không?
Đúng rồi. Thì như vậy nhưng mà không dùng thuốc gì nha bác sĩ.
Rồi, như vậy là rất tốt ha, cho thấy cái tình trạng sức khỏe của anh rất là ổn luôn á. Nhưng mà tức là tần suất sinh hoạt bao nhiêu lần một tuần anh ha?
chắc là một tuần chắc là 2-3 lần.
Khi đó thì mình có bị tác động bởi những cái yếu tố khác không? Ví dụ như là bị tác động bởi môi trường, có thể bị nghe tiếng bởi gia đình hay này nọ, thì mình có gặp phải áp lực như vậy không anh ha?
Dạ không ạ.
Khi mà quan hệ xong thì mình có trao đổi hay nói chuyện với bà xã về những cái vấn đề đó không?
Thì vẫn hỏi nói chuyện.
Có khi nào mà bà xã nói những cái lời mà nó làm tổn thương đến cái suy nghĩ của người nam cứng rắn của mình không anh ha?
Không không, cái vấn đề đấy thì không có, tại vì vợ nói ra thì mình mới biết chứ.
Mà
công nhận chính là do mình luôn, tất cả là do mình cũng cảm nhận được điều đó chứ không gì là vợ.
À, tức là chính bản thân anh cũng thấy cái thời gian như vậy nó cũng chưa đáp ứng được cái nguyện vọng của mình ha?
Đúng rồi.
Thì thực sự như vậy nè, sau khi mà trao đổi với anh nãy giờ á, mình mới thấy như vậy nè. Thứ nhất là cái thời gian quan hệ của anh ha, tức là nó ngắn. Và thứ hai là nó lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian từ khi mà anh có vợ đến giờ. Và cái thứ ba nữa là nó hầu như xuất hiện trong hầu hết những cái lần quan hệ của anh. Thì tổ hợp tất cả những điều đó thì mình có thể chẩn đoán cho anh là một cái trường hợp bị xuất tinh sớm nguyên phát. Tức là khi mà mình xuất tinh á, cái thời gian của mình nó ngắn và hầu như là mình kéo dài từ khi mà mình biết quan hệ đến bây giờ luôn, chứ không phải là gần đây mình mới xuất hiện ha.
Đúng rồi đó.
Đó. Và đối với cái trường hợp mà xuất tinh sớm nguyên phát này á, thì thường á, nó là do xuất phát từ bản thân của mình nhiều hơn ha, và nó hầu như là không liên quan đến các bệnh lý khác. Đó, tại vì á, ở trong cái bệnh lý á, thì nó vẫn còn một cái trường hợp gọi là xuất tinh sớm thứ phát đó. Thì những cái trường hợp xuất tinh sớm thứ phát như vậy thì thường á, là cái người nam người ta sẽ gặp những cái vấn đề khác, ví dụ như là cương không tốt, hoặc là viêm tinh hoàn, hoặc là viêm tuyến tiền liệt, hoặc là cường giáp, những cái bệnh lý đó kèm theo làm người ta bị xuất tinh sớm. Còn trong trường hợp của anh á, thì anh bị xuất tinh sớm là do cái cơ thể của mình đó.
Rồi.
Tức là cái dương vật của mình nó nhạy cảm quá. Và còn rồi, cái nữa là khả năng kiểm soát xuất tinh của mình ha, hầu như không có. Nên là khi mà mỗi lần mình vừa đạt đỉnh thôi là mình đã cảm giác muốn xuất tinh rồi. Trước đây là mình đã đi khám và điều trị ở đâu chưa anh Hải ha?
Chưa mà.
Thì
chưa uống thuốc luôn.
Dạ rồi, ở nhà là mình đã tìm cách nào để giúp kéo dài cái thời gian chưa anh Hải?
Chưa luôn.
À, hiện tại thì có rất là nhiều cái phương pháp để điều trị cho cái tình trạng xuất tinh sớm của anh. Thứ nhất là mình cũng biết cái cơ chế của việc mà xuất tinh sớm rồi ha. Thứ nhất là do cái dương vật của mình nó quá nhạy cảm. Và thứ hai là do khả năng kiểm soát của mình nó không có. Thì đối với cái cơ chế thứ nhất á, do cái dương vật của mình quá nhạy cảm á, thì mình sẽ có những cách như sau ha. Thì thứ nhất á, là mình có thể là dùng những cái biện pháp như là, một á, là anh dùng cái thuốc bô tê, cái gel bô tê đó, hoặc là thuốc xịt tê. Thì những cái loại thuốc này nó có thành phần là những cái chất bô tê đó, thì nó làm giảm cái cảm giác ở cái dương vật của mình. Nên á, khi mà quan hệ á, thì thường á, là mình nhận cảm giác ít hơn, nên là thường cái thời gian quan hệ của mình nó kéo dài hơn. Cái phương pháp thứ hai á, thì anh có thể sử dụng những cái loại gọi là bao cao su á, mà nó giảm độ nhạy cảm á. Thì những cái loại bao cao su này thường á, là nó sẽ có độ dày nhiều hơn so với những cái loại khác. Còn cái phương pháp khác á, thì đúng là như anh hiện tại anh đang làm và nó đang rất là hiệu quả, tức là mình xuất tinh xong một lần ha, và mình cố gắng quan hệ lần thứ hai, lần thứ ba, thì khi đó cái độ nhạy cảm của dương vật nó đã giảm đi rồi ha, thường cái thời gian nó sẽ kéo dài. Tuy nhiên á, thì có một điểm yếu ở trong cái phương pháp này á, tức là khi mà lúc còn trẻ sức khỏe của anh tốt thì cái độ cương của anh nó hồi phục rất là nhanh. Tuy nhiên nếu như mà cái độ tuổi của anh càng ngày càng lớn á, thì có thể cái thời gian mà hồi phục nó sẽ kéo dài hơn. Còn những phương pháp khác ha, ví dụ như là những cái mà để mình đánh lạc hướng, để không quá tập trung vào cái việc quan hệ. Ví dụ như trong lúc quan hệ mình có thể đếm số, hoặc là trong lúc quan hệ mình có thể nghĩ đến chuyện khác đó, hoặc là trong lúc quan hệ mình có thể là xem TV. Tuy nhiên thì những cái phương pháp này nếu như mà người vợ mà người ta biết được thì đôi khi là sẽ cảm thấy không vui và không hài lòng lắm nha. Còn cái phương pháp tiếp theo mà nó có thể điều trị được cho anh á, đó là mình có thể dùng thuốc. Thì cái phương pháp dùng thuốc này á, thì thường á, là phải được kê toa từ bác sĩ. Hiện tại thì cũng đã có những cái loại thuốc mà có thể điều trị được cái tình trạng của anh luôn. Tuy nhiên á, thì cái thời gian dùng thuốc nó cũng sẽ kéo dài từ 1 đến 3 tháng và cần phải có sự theo dõi của bác sĩ và cũng như điều chỉnh liều. Để nếu như mà mình chưa đáp ứng thì bác sĩ có thể tăng liều, và nếu như mà mình đáp ứng tốt thì bác sĩ có thể có một cái phác đồ giảm liều cho mình và có thể điều trị dứt điểm luôn cho mình ha.
Rồi, hiểu bác sĩ rồi.
Rồi, còn ngoài ra nữa thì cũng có những cái phương pháp mà nó giúp để thay đổi cái hành vi của mình á. Ví dụ như là cái bài tập mà những bác sĩ mà thường hướng dẫn cho những người mà bị xuất tinh sớm, đó là bài tập về bóp ở quy đầu. Thì cái bài tập này nó tương đối đơn giản, tức là trong lúc mình quan hệ với vợ thì cái này mình nên trao đổi trước với vợ là nếu như mà có sự hợp tác của vợ thì cái bài tập này nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái việc là mình tập một mình. Thì trong lúc quan hệ thì anh cũng biết là mình sẽ cảm giác được là mình sắp xuất tinh. Nếu như mà mình tăng tốc độ để mình quan hệ thì có thể là mình sẽ xuất tinh luôn, thay vì cái việc là mình sẽ kiềm chế lại ha. Thì thay vào đó thì khi mà mình quan hệ mình sẽ giữ bình tĩnh ha, mình sẽ quan hệ một cách nhẹ nhàng đó. Tại vì khi mà mình càng sợ bị xuất tinh sớm, mình càng cố gắng quan hệ nhanh để sợ bị xuất tinh sớm, thì chính cái động tác mà mình tăng tốc độ lên đó thì nó làm tăng cái cảm giác, tăng cái nhạy cảm ở dương vật. Lúc khi mà mình sắp xuất tinh rồi á, thì thay vì cái việc là mình cố gắng quan hệ để xuất tinh thì mình hãy ngưng một chút xíu và mình sẽ dùng tay để bóp nhẹ ở cái quy đầu của dương vật. Anh bóp và giữ trong khoảng 15 đến 20 giây để cho cái dương vật của mình nó giảm cái nhiệt độ, nó giảm cái độ nhạy cảm. Thì sau khi mà anh thấy cái cậu nhỏ của mình nó đã giảm nhiệt, giảm cái độ hưng phấn thì lúc đó anh quan hệ trở lại. Và mình cố gắng trong một lần quan hệ thì mình cố gắng tập như vậy từ khoảng 3 đến 4 lần ha, cho đến khi xuất tinh. Thì cái bài tập này nó giống như là mình tạo cho cơ thể của mình một cái phản xạ vậy đó. Cứ đến một cái ngưỡng là mình sẽ ngừng, và tới một cái ngưỡng là mình sẽ ngừng. Tuy nhiên á, thì cái bài tập này á, thì yêu cầu là mình nên duy trì cái tần suất quan hệ hiện tại nha, tức là khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Và mỗi lần quan hệ như vậy thì anh cố gắng tập từ khoảng 3 đến 4 lần trước khi mà mình đạt được cái đỉnh. Rồi ngoài ra thì để mà giảm sự kỳ vọng của anh trong quá trình điều trị á, thì mình cũng nói luôn ha, tức là một người nam giới bình thường á, khi mà người ta khảo sát trên một người nam bình thường ở khu vực châu Âu và Mỹ á, thì người ta mới thấy rằng cái thời gian quan hệ của người nam thì nó chỉ kéo dài khoảng từ 5 đến 6 phút ha, và cụ thể là 5,4 phút, chứ không phải là mình nghe người này nói, người kia nói là sẽ quan hệ 10 phút, 15 phút, như vậy mới bình thường. Đó, nên là khi mà mình quan hệ như vậy á, thì mình thấy là khoảng thời gian mà mình kéo dài tới khoảng 5 phút là mình đã đạt được cái thời gian bình thường rồi, chứ không phải là mình phải tập để được 10, 20 phút như những người khác nha. Thì không biết là sau khi bác sĩ đã tư vấn thì anh có thêm cái câu hỏi nào nữa không ạ?
Thôi không có gì đâu bác sĩ.
Dạ rồi anh ha, thì nếu như được thì anh có thể liên hệ lại với bác sĩ ha. Mình là bác sĩ Đoàn Anh Sang nha, mình đang công tác tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Chúc anh Hải và gia đình có năm Tết sum vầy vui vẻ nha.
Rồi cảm ơn bác sĩ nha.
Dạ rồi, xin chào anh Hải ạ.
Vâng, và vợ của anh Hải thì cũng đang gọi điện liên tục về cho chương trình và muốn, rất là muốn được nghe tư vấn từ bác sĩ ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả này ạ.
Thưa bác sĩ là chồng em thì cũng không phải là yếu đuối đâu, nhưng mà tại vì do cái bệnh đó của chồng em, với một phần chồng em cứ suy nghĩ nhiều quá, tâm lý của anh không được ổn định nhá. Nhiều khi em cũng khuyên nhiều, tại vì anh ấy sợ là vợ chồng sống với nhau thì em lại thế này thế kia, nên là em mới tìm đến chương trình này để cho anh lời giải đáp, để cho anh biết là em không có nghĩ gì đâu, em chỉ nghĩ là sợ ảnh hưởng đến con sau này thôi.
Rồi ha, cũng báo cho anh chị một tin vui luôn nha, tức là thực sự thì đối với những trường hợp mà xuất tinh sớm á ha, thì hầu như là không có ảnh hưởng tới sinh sản sau này nha. Thậm chí là những người mà xuất tinh sớm như vậy á, người ta vẫn có con bình thường luôn ha.
Dạ em thì ở quê, còn anh thì làm ở trên Bình Dương, nhưng qua Tết em thấy em phải sắp xếp là qua Tết em phải lên ở gần chồng, để chứ cứ xa nhau như thế vậy vợ chồng tình cảm không có được này kia, thưa bác sĩ.
Đó là một cái không chỉ giúp ích cho tình cảm của anh chị, mà cái việc mà hai vợ chồng gần nhau nó cũng sẽ rất là tốt cho cái quá trình điều trị sau này nha. Tại vì mình cũng biết là nếu như mà một thời gian mà dài quá đó, hai vợ chồng mới gặp nhau á, thì lúc đó hầu như cảm xúc của mình rất là nhiều. Đó, thì chính cái cảm xúc đó cũng là một trong những cái tác nhân mà làm cho cái thời gian mà hai vợ chồng có hạnh phúc á, thì nó cũng sẽ giảm lại nha. Thì không biết là mình còn có chia sẻ gì thêm không chị ha?
Em hết rồi thưa bác sĩ, thì em cứ thắc mắc mỗi cái vấn đề đó, nên là cũng may là kết nối được với chương trình. Là em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
Rồi xin cảm ơn chị đã tương tác với chương trình nha. Thì mình có thêm một lời khuyên, hiện tại thì sau khi mà nói chuyện với cả anh và chị luôn á, thì mình mới thấy là cái gia đình hiện tại của mình nó rất là ổn nha. Vợ và chồng mình thì có trao đổi với nhau, có nói chuyện với nhau rất là nhiều ha. Đó cũng là một cái mắt xích quan trọng trong cái điều trị về xuất tinh sớm hiện tại nha. Nên là mình nghĩ là với những cái phương pháp điều trị như hiện tại, nếu như mà anh chị kiên trì thì hoàn toàn có thể giải quyết được nha. Rồi nên mình yên tâm chuyện này nha.
Qua cái cuộc trao đổi vừa rồi với vợ chồng của anh Hải thì tôi vẫn còn một vài thắc mắc nhỏ muốn được bác sĩ Giang tư vấn. Lúc nãy mình có nhắc với cả anh Hải là về thời gian xuất tinh sớm là từ 5,4 phút, thì tôi muốn anh giải thích rõ thêm là thời gian xuất tinh thế nào thì được coi là xuất tinh sớm ạ.
Thiệt ra thì lúc nãy mà tư vấn với anh Hải thì mình cũng chưa nói rõ về cái thời gian.
Vâng.
Tại vì cái trường hợp của anh thì quá điển hình rồi.
Dạ.
Ha. Còn cái 5.4 phút mà bạn Sanh ở đây nói, cái đó là thời gian bình thường của một người. Mà đây là cái nghiên cứu ở châu Âu và Mỹ, chứ cũng không phải là thực sự nghiên cứu ở người Việt. Và ở người Việt hiện tại cũng chưa có một thời gian nào chính xác hết. Thì mình cũng thấy là ở nước ngoài thì nó cũng chỉ có 5.4 phút thôi. Thì ở Việt Nam thì nó cũng đâu đó khoảng chừng 5-7 phút, chứ cũng không phải là người Việt Nam mà sẽ dài hơn. Còn về nếu như mà về mặt y học á, có những cái khái niệm dành riêng cho xuất tinh sớm. Thì hiện tại á, xuất tinh sớm được chia thành hai loại, đó là xuất tinh sớm nguyên phát và xuất tinh sớm thứ phát. Đối với trường hợp xuất tinh sớm nguyên phát, cái thời gian mà người ta được chẩn đoán là một cái trường hợp xuất tinh sớm khi mà cái thời gian từ lúc mà người nam xâm nhập cho đến khi mà người nam xuất tinh, hay còn gọi là thời gian chờ cho đến khi xuất tinh á, mà nó dưới một phút thì gọi là xuất tinh sớm. Còn đối với những trường hợp xuất tinh sớm thứ phát, cái thời gian người ta cho phép là dưới 3 phút và người ta thấy rằng cái thời gian này nó giảm từ từ theo thời gian. Ví dụ như một người trước đây có thể quan hệ 5 phút nhưng sau đó giảm từ từ về mức 3 phút và càng ngày nó càng giảm nữa. Thì đối với những trường hợp đó thì có thể là mình nghĩ đến một trường hợp là xuất tinh sớm thứ phát rồi. Còn từ khi mà mình để chẩn đoán một cái trường hợp xuất tinh sớm nguyên phát hay xuất tinh sớm thứ phát á, thì mình còn phải dựa vào nhiều cái yếu tố khác nữa. Ví dụ như xuất tinh sớm nguyên phát thì thứ nhất là thời gian dưới 1 phút. Thứ hai là cái tình trạng này xảy ra hầu như và luôn luôn trong những lần quan hệ. Thứ ba thì nó phải kéo dài ít nhất 3 tháng. Thứ tư á, là nó không bị tác động bởi các ngoại cảnh hoặc là người đó đang dùng những cái thuốc mà nó ảnh hưởng tới thời gian xuất tinh. Ví dụ như là tác động của ngoại cảnh như là lâu ngày không quan hệ, hoặc là thay đổi vị trí quan hệ, hoặc là thay đổi người quan hệ, hoặc là những người đó đang dùng những loại thuốc, ví dụ như là những loại thuốc mà hỗ trợ cương, hoặc là những loại thuốc mà giúp cho người đó tăng cái khả năng ham muốn. Ngoài ra, để chẩn đoán một cái trường hợp xuất tinh sớm thì mình cần phải là cái yếu tố tâm lý, tức là cái thời gian quan hệ đó nó làm ảnh hưởng đến tâm lý của chính người nam và ảnh hưởng tâm lý của người bạn tình. Ví dụ như là về phía người nam thì cảm thấy là không hài lòng, cảm thấy sợ quan hệ.
À, cái độ tuổi nào thường gặp cái tình trạng xuất tinh sớm này ạ?
Theo mình thấy và theo những cái nghiên cứu đối với cái trường hợp xuất tinh sớm nguyên phát, tức là cái thời gian quan hệ ngắn, nó xuất hiện từ khi mới quan hệ và nó kéo dài hầu như là cả phần quãng đời còn lại, thì đối với những trường hợp này thường xuất hiện rất là sớm ở những người mà bắt đầu quý quan hệ hoặc là những người bắt đầu lập gia đình đó, thì cái tình trạng xuất tinh sớm nó đã xuất hiện rồi. Còn đối với cái trường hợp mà xuất tinh sớm thứ phát á, tức là nó xảy ra sau một thời gian mà người đó quan hệ, tức là thời gian bình thường, nhưng mà khoảng vài tháng gần đây thì mới thấy được cái thời gian nó giảm. Thì đối với cái trường hợp mà xuất tinh sớm thứ phát như vậy thường xuất hiện sau khoảng 30, sau 35 tuổi.
Còn sau 35 tuổi tức là xuất tinh sớm thứ phát?
Đúng rồi, xuất tinh sớm thứ phát. Tại vì khi đó thì nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân kèm theo. Ví dụ như là người đó bị cương không tốt chẳng hạn, bị các vấn đề ở tuyến tiền liệt, ví dụ như là viêm tuyến tiền liệt, hoặc là những ảnh hưởng về tâm lý. Ví dụ như là stress trong công việc, người đó thiếu ngủ, do con cái làm cho họ không có đủ cái không gian để quan hệ, hoặc là do những cái biến cố trong gia đình, hoặc là những trục trặc trong mối quan hệ vợ chồng, thì đều có thể là nó gây ra cái tình trạng xuất tinh sớm thứ phát. Xuất tinh sớm nguyên phát ảnh hưởng nhiều hơn rất là nhiều, tại vì nó khá là khó điều trị. Còn đối với những cái trường hợp mà xuất tinh sớm thứ phát, nếu như mà mình tìm được nguyên nhân, điều trị nguyên nhân, thì cái thời gian của bệnh nhân hồi phục rất là nhanh.
Có nhiều người mà tìm đến rượu thuốc và các thực phẩm chức năng để chữa xuất tinh sớm thì theo anh mình có nên khuyến khích những điều này không ạ?
Đối với thực phẩm chức năng, mình vẫn hay nghe quảng cáo là thực phẩm đây chỉ là thực phẩm chức năng và nó sẽ không thay thế thuốc chữa bệnh. Chính cái câu nói này nó cũng phần nào nói lên được cái việc là thực phẩm chức năng nó gọi là đôi khi gọi là vô thưởng vô phạt. Tức là người dùng có thể người này dùng có hiệu quả rất là cao, nhưng đối với người khác thì không tốt lắm. Chính vì vậy nên là mình sẽ không có đưa ra lời khuyên là có nên sử dụng hay là không. Chỉ là những người nào mà tư vấn cho mình về sử dụng thuốc đó thì mình cần hỏi rõ thêm là về tác dụng của nó như thế nào, phải dùng trong thời gian bao lâu. Cuối cùng nữa là mình phải mua từ những cái đơn vị mà phân phối mà nó uy tín chút xíu, để mình không có bị mua phải những loại thuốc mà nó giảm chất lượng. Khi mà mình dùng vô thì chưa có lợi đâu, nhưng mà hại thì quá nhiều rồi.
Tức là vẫn có nên khuyến khích, nhưng mà vẫn nên là tìm những cái nguồn có uy tín và cái thuốc mà bác sĩ cho kê đơn cho đúng không nhỉ?
Đúng rồi, vâng. Thì tốt nhất là nên có được sự kê đơn và theo dõi của bác sĩ. Tại vì dù sao bác sĩ cũng đã dùng trên nhiều người và cũng đã quan sát về cái tác dụng của nó.
Vâng, thưa quý vị, chắc hẳn là qua cuộc trò chuyện vừa rồi với bác sĩ Đoàn Anh Giang thì quý vị cũng đã có thể giải đáp được những thắc mắc xung quanh vấn đề xuất tinh sớm, phải không ạ? Như bác sĩ Đoàn Anh Giang cũng có nhắc đến thì cái tâm lý cũng là tác nhân ảnh hưởng đến quá trình điều trị xuất tinh sớm. Dành ngày mong quý vị luôn nhớ rằng là cái điều quan trọng là hai người biết ngồi lại lắng nghe và trao đổi với nhau để hiểu hơn về nhau, cũng như tìm được giải pháp tốt nhất cho cả hai để cuộc vui không bị ảnh hưởng quý vị nhé. Và nếu còn có thắc mắc nào chưa được giải đáp thì quý vị cũng đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ podcast@vnexpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.